Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Bản chất của nghiệp, tức kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện phẩm thứ 5, danh hiệu của địa ngục, do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Pháp Âm, Australia, ngày 9 tháng 6 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Toàn bộ phẩm này được diễn ra dưới hình thức là một lời đối thoại giữa Bồ Tát Phổ Hiền và Bồ Tát Địa Tạng. Đức Bồ Tát Phổ Hiền trong nền văn học Phật giáo Đại Thừa tượng trưng cho một hành giả với thệ nguyện lớn cứu độ chúng sinh, thỉnh Phật chuyển pháp luân, tùy hỷ công đức, hồi hướng những việc phước đáo đã làm cho các chúng sinh và làm tất cả mọi thứ bằng phương tiện và bằng tuệ giác để giúp cho người được an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Câu hỏi và mấu chốt căn bản mà Bồ Tát Phổ Hiền đặt ra đối với ngài Bồ Tát Địa Tạng đó là: trải qua vô lượng vô số kiếp, các chúng sinh mặc dầu dưới hành nguyện, độ sanh và pháp nguyện của chư Phật và Bồ Tát, và đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, nỗi khổ niềm đau của con người và các loài động vật vẫn tiếp tục được diễn ra. Như vậy là cái nền tảng căn bản nào để có thể giúp cho chúng sinh có thể giảm bớt đi nỗi khổ niềm đau đó một cách là có ý thức và có phương pháp? Khi được nghe Bồ Tát Phổ Hiền ca ngợi hạnh nguyện dấn thân độ sanh của Bồ Tát Địa Tạng, thì câu trả lời của Bồ Tát trong trường hợp này rất là ấn tượng. Ngài không nói rằng tất cả những công tác Phật sự độ sanh do Ngài làm, mà Ngài lại nói là nương vào oai thần của Phật và của Bồ Tát Phổ Hiền. Cho nên tất cả mọi Phật sự mới được thành tựu như ý muốn. Thông thường khi chúng ta được một người pháp hữu tán thán và khen ngợi, lòng chúng ta trở nên rất là phấn chấn và tự hào. Chúng ta sử dụng lời khen ngợi như là một dưỡng chất cho các hoạt động tích cực và thiện ích. Duyên lời khen đó cũng rất là cần thiết, vì ít nhất nó xác quyết rằng những gì chúng ta làm và đạt được đó, hay là đóng góp cho xã hội, có những giá trị nhất định, cho nên lời khen đã đi theo sau. Nhưng nếu như chúng ta không để ý và bị chìm vào trong lời khen đó, thì thay vì các công tác Phật sự và những việc làm lý tưởng phục vụ cho xã hội nó trở thành con đường mở ra an vui, thì ngược lại đó, sự an vui của cuộc đời của người khen chúng ta nhiều chừng nào, thì bản chất và con người của người được khen thông qua các công tác Phật sự đó trở nên trương sinh bản ngã thế đó. Những cái cách thức trả lời của Bồ Tát Địa Tạng trong bản kinh này có chiều sâu về tâm lý học hành trì rất là sâu sắc. Tất cả những gì tôi làm được, tất cả những gì tôi đóng góp cho cuộc đời đó, chẳng qua là nương qua thần của Phật thôi. Những vị xuất gia chân chánh, những vị cao tăng, những vị thánh tăng có được quần chúng Phật tử ủng hộ, có được tất cả những sự đồng tình và giúp đỡ, chẳng qua cũng là nương vào oai thần của Phật thôi. Nhờ có Phật và quần chúng phát tâm mãnh liệt đối với những vị xuất gia. Cho nên tất cả những công đức chúng ta làm và gắn liền giá trị của nó với những gì mà chúng ta đạt được như là một sự mang ơn, thì chẳng những chúng ta gieo trồng được cái hạt giống của vô ngã vị tha, ngược lại đó, chúng ta lại càng có điều kiện để giúp cho con đường thăng tiến của mình ngày càng cao và sâu, và giúp cho những người khen tặng chúng ta đó có cơ hội đến với Đức Phật nhiều hơn. Thái độ làm Phật sự của Bồ Tát Địa Tạng trong trường hợp này không phải là để kiếm thêm tín đồ về quần chúng, mà là làm thế nào đó để cho cuộc đời đến với Đạo Phật, đến với Đức Phật. Mục đích của Ngài là nằm ở chỗ này, chứ không phải là để thâu nạp hay là thiết kế các liên minh mang tính cách là ủng hộ quan điểm của mình trong các công tác Phật sự. Góc độ quan điểm và ứng xử như vậy rất có chiều sâu và rất đáng để chúng ta lưu tâm. Kế đến, Bồ Tát Địa Tạng đã nói rằng là mục đích của những việc trình bày về các loại hình địa ngục mà trong phẩm thứ năm này nêu ra khoảng gần 50 loại hình khác nhau, chỉ vì một mục đích duy nhất là giúp cho các chúng sanh hiểu được phước báo và tội ác thông qua con đường của nhân quả, và đặc biệt là giúp cho chúng sanh ở trong đề mạt pháp, nơi mà chánh pháp giảm đi các khuynh hướng của thế gian thông qua phong tục tập quán, văn hóa, triết học, tôn giáo phát triển theo nhiều cách thế khác nhau, làm cho con người dễ dàng bị chao động và mất phương hướng trên con đường hành trì của mình, được ăn vui và được hạnh phúc. Nói một cái khác là việc mà phân tích về bản chất của nỗi khổ niềm đau cùng dọc đó, dưới hình thái và hình ảnh của địa ngục đó, chủ yếu để giúp cho các chúng sinh mà đời sống tu tập hành trì của người đó đó ở mức độ nó chỉ là nhánh và lá thôi, chứ không phải là gốc ngọn. Do đó cái cơ sở và điều kiện để cho họ bị lung lay trước con đường đạo đức và hạnh phúc mà họ đang đi đó dễ dàng và nhiều, đa dạng lắm. Những đối tượng đó cần đến sự chăm sóc và nâng đỡ của những con người có giá trị và kinh nghiệm tâm linh cao, mà không họ có thể bị thoái thác dễ dàng. Trong số gần 50 loại hình địa ngục, Bồ Tát Địa Tạng liệt kê ra như là những cách thức và hình ảnh để giúp cho con người sợ, thông qua cái sợ không dám làm những việc xấu và ác đó. Có ba hình ảnh rất ấn tượng và giá trị của nó nằm ở cái khái niệm và danh xưng của địa ngục đó. Loại thứ nhất là kiếu oán địa ngục, thứ hai là bạc thiệt địa ngục, và thứ ba là phẫn nộ địa ngục. Kiếu oán là kiếu oán. Các nỗi hàm oán trong cuộc đời này diễn ra dưới nhiều hình thái khác nhau lắm. Có khi là sự hiểu lầm, có khi là sự cố tình, có khi vì ganh tị, có khi vì sự tranh giành quyền lực, về quyền lợi lẫn nhau trong cuộc đời này. Và thông qua các con đường của sự đối đầu, va chạm, xung đột dẫn đến loại trừ lẫn nhau như vậy đó, có rất nhiều người bất chấp đến nhân quả thiện ác đạo đức, đi trong cuộc đời này bằng cách thức là gieo oan cho người khác thông qua lời nói thị phi, thông qua sự phê bình chỉ trích nhục mạ, thông qua những cách thức lý giải cố tình bóp méo và xuyên tạc văn vật. Nỗi hàm oan đã diễn ra khắp mọi nơi và mọi chốn. Sức sống của nỗi hàm oan mặc dầu nó không có hình thái như là vật chất chúng ta có thể xúc chạm được, nhưng năng lực chính yếu của nó là một chất bơm, và khả năng tàn phá của nó rất là kinh khủng. Nỗi hàm oan khi được gieo rắc vào trong tâm khảm của con người, nếu nền tảng tâm linh và đạo đức người đó không có, hoặc nếu người đó là người sống với sự xúc cảm quá nhiều đó, thì mỗi một hạt giống của hàm quang được gieo rắc vào sẽ làm phá hủy hết tất cả mọi hệ thống miễn nhiễm và kháng thể của đạo đức, làm cho người đó từ đó về sau không dám dấn thân làm những việc làm, không dám làm các Phật sự, không dám giúp đỡ cộng đồng và xã hội khác nhau. Bởi vì cứ mỗi lần làm đó bị người khác lý giải một cách méo mó và sai lầm. Cái cơn sợ hãi từ nỗi hồng quang đó nó làm cho tâm con người bị teo lại, hẹp lại và quay về với chính mình nhiều hơn, tạo ra một chất liệu trấn an tạm thời, và người đó có cảm giác rằng là họ đã được an ổn khi bỏ các Phật sự ra sau lưng, bỏ các việc lành ra một bên và không có nhu cầu giúp đỡ quần chúng xã hội nữa. Cho nên sức công phá của nỗi hồng quang đó đẩy con người rời khỏi những gì mang lại giá trị an vui và hạnh phúc. Hình ảnh của kiêu oan là một trong những cách thức phản ánh rằng là trong cuộc đời nếu chúng ta không thận trọng đó, nhiệt tình một cách thiếu sáng suốt đó, đôi lúc chúng ta trở thành cái lo phát thanh cho những việc xấu, cho những việc quan khiên quán trái ở trong cuộc đời. Nỗi khổ niềm đau của quan khiên đó có thể dẫn đến sự tự vẫn, chết chóc một cách quan ức, và kết quả là những người đó khó có thể đi đầu thai được lắm. Nỗi quan khiên quán trái đó làm cho họ uất, dòng cảm xúc uất nó mang cái chất liệu là trì trệ, nó đè nặng xuống ở vùng sâu của tâm thức con người và nó đóng lại thành một cái khối băng. Khối băng đó khó phá vỡ được lắm, làm cho con người lãnh cảm nhạt nhạt, rồi mất đi quan hệ, thu rút về bản thân mình và gần như là nó làm tê liệt mọi thái độ nhiệt huyết cho những việc tốt và việc làm trong đời sống. Nói một cái khác, Bồ Tát Địa Tạng muốn nói nỗi hồng quang là một địa ngục. Người nào rơi vào cảnh trạng của sự hàm quang đó, lửa ở trong cảm xúc của họ bốc cháy, tâm của họ trở nên tâm tối u mê mờ mịt khó chịu, sự giả dụ bằng thần làm cho tất cả những nhiệt huyết của họ không còn nữa. Cho nên tạo ra một nỗi hàm quang, nếu nó là một sự hiểu lầm thì mức độ tàn phá của nó mặc dù nhiều nhưng nhân quả có ít. Còn nếu nó là một tác nhân phát xuất từ một thái độ và động cơ cố tình đó, thì rõ ràng địa ngục chắc chắn. Hình thái địa ngục thứ hai là bạc thiệt, là cắt lưỡi. Nó gắn liền với hành vi nghiệp của lời nói, tạo ra nỗi hàm quang phần lớn là thông qua sự tuyên bố, trình bày, lời nói, diễn đạt. Và ngày nay dưới các loại hình của văn chương, chữ nghĩa, thi phú, các phương tiện email, internet và các phương tiện truyền thông đại chúng nói chung, nó lan rộng khắp mọi nơi và nó dễ truyền bá, nó dễ gieo mầm và nó mở rộng phạm vi của nó. Nên trong thời hiện đại đó, khi mà nỗi hồng quang bị vướng vào rồi đó, lại khó tháo gỡ hơn. Ngày xưa khi các phương tiện truyền thông đại chúng chưa có nhiều đó, nỗi hồng quang nó được chứa đựng ở trong lòng và cảm xúc của người bị hồng quang thôi. Bây giờ nó được giữ lại một cách là thương còn lâu dài ở trên các phương tiện thông tin đại chúng, và cấp độ của người biết về nỗi hồng quang đó cũng được gia tăng đến độ Nguyễn Du là một thi hào là phải ngán ngẩm cuộc đời bằng cách là nói lên những lời là không biết 300 năm sau đó có còn người nào, ít nhất là một người hiểu được bản thân của ông hay không, hay là sẽ cho ông là như thế này như thế kia vân vân. Người ta sợ mà ta phải thanh minh trước mà. Những nghiệp như vậy nếu như chúng ta không tháo gỡ và cố tình gieo rắc đó, sẽ dẫn đến một cái hậu quả rất lớn, là nói theo ngôn ngữ nhà Phật đó, dẫn đến tình trạng của bị câm ngọng, tức là mình mất đi cái phương tiện và chức năng để phát ngôn, hoặc là khi mình có miệng nhưng mình lại bị bịt miệng, nó không được. Nói ra thì dẫn đến tù đài, nói ra thì dẫn đến sự rắc rối, nói ra thì dẫn đến những bế tắc khác ở trong xã hội. Cho nên tình huống đó nó tạo ra tình trạng ngậm bồ hòn làm ngọt. Bạc thiệt địa ngục là một hình thái mà nơi đó không có tự do ngôn luận, không có tự do trình bày quan điểm, không có tự do để chia sẻ những kiến thức, quan điểm, thái độ với nhau trong cuộc đời. Nên cái bạc thì không nhất thiết là bị câm, bị ngọng, mà có mà mình nói không được, hoặc là nói ra bị rắc rối trong cuộc đời. Thì những hình thái đó đó, nếu mà nói từ góc độ nhân quả, nó đều có cái mối dây mơ rễ má với các nghiệp tạo ra sự hàm quan cho người khác. Cho nên chỗ nào có hàm quan là chỗ đó có bạc thiệt. Hàm quan đi trước, bạc thiệt đi sau. Khi gieo rất hàm quan cho người khác thì cái người bị hàm quan đó đã bị bạc thiệt, bởi vì nói người ta không nghe. Càng nói người khác càng đánh giá là có tịch mới rụt rịch. Nếu không có, ông bà đâu có càng thanh minh thanh nga. Mà không thanh minh thanh nga thì nỗi hàm quan nó được gia tăng, nó tại vì nó có quá làm sao nó dám nói được. Nó đúng tim đen của nó, đi trong ruột trong gan nó làm sao nó chối được. Cho nên nói cũng chết mà không nói cũng chết. Hàm quan là như vậy đó. Quả thực rơi vào trạng thái đó là một địa ngục, là một cái gì đó mà con người khó có thể dùng dãy, khó chịu lắm. Cho nên cần phải vượt qua, cần phải tháo gỡ nó một cách có ý thức. Mỗi khi mình tạo ra một lời nói hay là một sự nhận định đánh giá gì mà sau này mình phát hiện rằng là cái đó làm thương tổn đến hạnh phúc người khác, xin lỗi, trình bày để mong cho người kia tha thứ, mặc dầu họ không nhớ, họ có thể đã quên. Nhưng trong số đó thỉnh thoảng có những người không bao giờ quên. Họ nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở một cái nội dung không cần thiết cho hạnh phúc. Thì là chia sẻ và mong người khác tha thứ là tháo cái nghiệp địa ngục của nỗi hàm quan, và tháo đi những chút mềm của những nguyên nhân dẫn đến cái cảnh giới khổ đau cùng cực của vị bạc thiệt, là mất tự do trình bày, tự do cá nhân, mất hết tất cả những hạnh phúc cần thiết mà con người cần có. Khi đề cập đến loại hình địa ngục của phẳng niệu đó, chúng ta có hình dung rằng nó như là một hầm phân, hay là một cái nơi mà sự phóng uế trong cuộc đời này nó dày đẩy, dễ đầy, ở đâu cũng có. Ở đây nó muốn nói lên một điều là tất cả những giá trị xấu ác, những điều tiêu cực đó, nó có mặt khắp mọi nơi mọi chốn, và làm cho mặt mũi đạo đức của con người, làm cho giá trị hạnh phúc con người bị lấm lem, và từ sự lấm lem này giá trị thật của nó bị mất hết. Nó có thể diễn ra như là một sự bôi nhỏ, hay là một sự đổi trắng thành đen, cải đen thành trắng, làm nhơ quế bản chất thật của một vấn đề, làm biến dạng bản chất của một con người. Do đó điều có thể được hiểu như là một cảnh giới đau khổ cùng cực bằng cách là tạo ra sự nhơ uế cho người đó. Nó cũng liên hệ đến hành vi của lời nói, của việc làm, tạo ra quan khiên quan trái trong đời sống xã hội. Giải nghiệp phẳng niệu có nhiều cách lắm. Một trong những cách đơn giản mà có hiệu quả đó, chúng ta có thể học hỏi từ cái kinh nghiệm, từ cái câu chuyện lát nữa chúng ta sẽ chia sẻ. Thông thường những nơi nào có nhơ quế, người ta thường đề một cái câu là không được phóng quế tại đây, như là một lời nhắc nhở, một lời cảnh báo rằng tới đây phóng quế có thể gặp rắc rối và trục trặc, bị phạt, v.v. Nhưng mặt khác đó, tạo sự chú ý, và nó là một cái gì đó tạo ra kích thích tò mò ở những con người thích làm những việc tương tự như vậy. Cho nên khi chúng ta bảo và yêu cầu là đừng phóng uế tại đây, chúng ta đã thừa nhận rằng ở đây đã có tình trạng bị dơ, bị phẫn, bị nhiễu. Và do đó nó là mặt trái của vấn đề. Chúng ta có thể thay thế tình trạng của sự phẫn nhiễu đó bằng một hình thái rất nhẹ nhàng, và không cần phải đề những cái câu yêu cầu lịch sự như vậy. Bữa tối quý vị về cứ làm thử chỗ nào, ví dụ nhà mình hay là cái góc đường nào đó, người ta cứ tới phóng uế bừa bãi, càng cấm người ta càng làm, càng kích thích. Thì về tối hôm đó cứ dùng nước rửa sạch hết, đem bàn thờ Phật nhỏ nhỏ để ngay góc đó, hay là lấy một cái bàn thờ thần thổ địa, hay là thờ dân gian phong tục tập quán gì cũng được, để cho đó cắm bát hương với những cây nhang. Mình phải lấy cái bát hương mà nó có nhiều cái chân nhang nhiều á, để cho người ta thấy là cho đây là có sự cúng kiến, nó có thời gian khá lâu à. Thì những người khác, những người xa lạ tới đó mà nhìn thấy bát nhang là họ phải bỏ đi thôi. Thì từ cái hành vi tạo ra sự nhơ quế đó, nó tạo ra một cái cơ hội của trang nghiêm, thanh tịnh, tươi mát, sạch sẽ. Có những cách thức thay đổi một cái nghiệp đó, không cần phải nỗ lực thật nhiều mà chỉ cần đổi cái nhìn thôi, dùng một phương tiện nhỏ thôi là vấn đề trở nên khác liền, đổi mới liền. Do đó qua hình ảnh của địa ngục phẫn nhiễu đó, chúng ta có thể gợi lên một hình thái của chuyển nghiệp bằng sự thay thế. Thay thế một nghiệp mà tiêu cực bằng một nghiệp tích cực đó, bằng cách là đổi cái hướng của nó, lấy tính cách giá trị của nghiệp mới này tạo ra chất liệu đối tác với những nghiệp tiêu cực đã làm, và nghiệp đó sẽ có vai trò khống chế, chỉ đạo. Do đó những gì đã xấu trong quá khứ sẽ được tan biến ngay. Và muốn như vậy đó, thì sự thay thế đó nó có thể là thay đổi về môi trường. Vì môi trường thay đổi thì nghiệp đó nó mất đi cái chất liệu, mất đi dưỡng chất, mất đi cơ sở để được phát huy. Cho nên nó sẽ chết dần, chết mòn, hoặc là nó bị khoanh vùng ở một chỗ, giống như bị tiêm chủng vậy đó. Vì lâu về dài nó sẽ không còn hiệu lực nữa, hoặc là nó có tác dụng thì cái tính cách tác dụng đó không đáng kể lắm. Ba hình thái địa ngục này, và cũng như rất nhiều loại hình nghiệp khác mà Bồ Tát Địa Tạng chia sẻ với Bồ Tát Phổ Hiền, với một câu kết luận rằng tôi vừa trình bày cho ngài nghe chỉ là một số đại khái thôi, còn nếu ra nói ra trăm ngàn kiếp á thì cũng không bao giờ hết được. Điều đó muốn nói lên một sự thật rằng nỗi khổ niềm đau cùng cực của con người đó đa dạng, phức tạp, và nó giống như là một con đĩa vậy đó. Giặt đầu này thì nó sanh ở đầu kia, chặt nó làm ba thì nó trở thành ba sự sống mới, chặt nó làm mười nó có mười con mới, chặt nó 100.000 nó có 100.000 cái mới. Nên nỗi khổ niềm đau con người là vậy đó. Nói một cách tiêu biểu như vậy để cho tất cả mọi người có mặt ngay pháp hội lúc đó đó, và chúng ta có cơ hội đọc tụng kinh Địa Tạng bây giờ, thấy được rằng là tất cả mọi thứ không phải vô cớ, nó có những nguyên nhân rất sâu xa. Cái đó được gọi là những yếu tố tạo ra các cảnh đời ngang trái, các nỗi khổ niềm đau. Phải xác định được gốc rễ của vấn đề thì chúng ta mới tháo gỡ được vấn đề đó mấy mươi phần trăm. Phần còn lại là làm thế nào đó để chúng ta đi một cách rốt ráo và có phương pháp để cho nó không bị rơi vào tình trạng tái phát, tức là lặp tới lặp lui nhiều lần. Sau đó Bồ Tát Địa Tạng đã trình bày về bản chất của nghiệp. Sự trình bày của ngài bằng những câu rất ngắn ở những trang cuối cùng của phẩm thứ năm, nhưng triết lý của nó tóm thâu được tất cả những việc cần thiết mà Đức Phật đã trình bày trong các bản kinh đại thừa khác. Thứ nhất, ngài nêu ra là bản chất của nghiệp rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu giường biển cả, và có thể ngăn đạo thánh. Ba tính chất này làm cho chúng ta phải có một thái độ hết sức thận trọng đối với bất kỳ một hành vi, dầu chỉ là sự tập nhóm trong tư duy và nhận thức thôi, chưa thể hiện ra hành động cụ thể của lời nói việc làm. Sự thận trọng đó sẽ giúp cho chúng ta tránh được những tình trạng mà sau này chúng ta khỏi phải nuối tiếc, bởi vì sự nuối tiếc nó cũng đã lỡ làng lắm rồi. Cho nên tốt nhất là để cho nó đừng có cơ hội trổ quả, bằng cách là đừng bao giờ gieo những hạt giống mà quả của đó là một nỗi khổ niềm đau. Khi chúng ta xác định bản chất của một hành vi tiêu cực đó, nó có một cái sức cao lớn nặng như là đối tu di, chúng ta muốn nói đến cái tính cách nặng nề của nghiệp. Sự nặng nề của nghiệp làm cho mình đi một cách rất là vất vả, giống như trên lưng của mình vác lên cả 1.000 tấn, và mình phải lôi kéo thêm tất cả những hành lý lục đục lạc đạc không cần thiết, đi theo một cách nặng nề, gọi là khập khiễng, mỏi mệt, căng thẳng, mà càng đi càng đau, càng nhói, càng nhức, càng mỏi mệt, càng ngã quỵ và càng bế tắc. Cái năng lực và sức kéo của nghiệp nó là như vậy. Cho nên trong kinh Đức Phật thường dùng một khái niệm đó là nghiệp lực, năng lực của nghiệp. Một hành vi được tạo tác ra rồi nó không hết, nó tạo thành một năng lực, và năng lực đó nó có nhiều tác dụng khác nhau. Ví dụ khi chúng tôi đưa một ly nước lên và uống vào một ngụm nước, đặt cái ly đó xuống cái dĩa, thì nghiệp uống nước này đã xong rồi, nhưng cái tác dụng nó không kết thúc ở cái uống, mà nó tạo ra một năng lực, và năng lực này là trước nhất là giúp cho chúng tôi đỡ khát, lời nói được trong trẻo hơn, chia sẻ thoải mái hơn, nói năng hoạt bát hơn. Nhưng nó không, vẫn chưa kết thúc, nó còn làm tươi nhuận hệ thống tuần hoàn, và nói chung là tăng cường sức khỏe, và nhờ đó mình có thể chống được cái cơn lạnh trời rét của mùa đông ở một cái vùng mà cỏ cây hoa lá của Đồng Áng nhiều đó, nó có thể tăng cao cái độ lạnh lên 2-3 độ so với ở nơi thành thị, khống chế được nó, vượt qua được nó. Cho nên chúng ta nếu nhìn bằng cặp mắt của nhân quả nhà Phật đó, thì mọi thứ sau khi kết thúc rồi nó không kết thúc, nó tạo ra một sự kéo theo bằng các sự dây xích, bằng những mối liên kết, bằng những sự tương tác. Và tốt hay xấu là nó nằm ở bản chất của hành vi, và sự kéo theo đó nó cũng mang cùng tính chất như vậy. Sự nặng nề nó được diễn ra theo cái thế là bản chất hành vi ở đây là tiêu cực, là xấu. Nó có thể mang lại rất nhiều nghịch cảnh và chướng duyên cho con người chúng ta. Chúng tôi được biết có một vị tu sĩ kể từ khi xuất gia vào chùa tu học rất là tinh tấn, nhà thì không giàu, ở trong một ngôi chùa thì phương tiện cũng không đầy đủ, người mẹ thương tưởng đứa con phát tâm xuất gia của mình, cho nên tặng cho một chiếc xe đạp. Trong giai đoạn sau năm 75 tại Việt Nam thì nghèo lắm, chiếc xe đạp trở thành một tài sản rất quý, giống như ở đây quý vị có xe hơi để đi. Mặc dầu vị tu sĩ trẻ này đó khóa và giữ chiếc xe mình kỹ lưỡng đó, không phải khóa một chỗ mà khóa đến 2-3 chỗ lận, khóa ở bánh xe sau, khóa bánh xe trước, rồi cột cái bánh xe đó vào trong cái cột của chùa, rồi năm sau cũng bị mất. Gia đình mới cho thêm chiếc xe thứ hai, rồi chiếc xe thứ ba, chiếc xe thứ tư, chiếc xe thứ năm, cũng bị ăn cắp. Trong khi đó, trong ngôi chùa đó, có nhiều vị xuất gia khác có những chiếc xe tốt hơn, đẹp hơn, ăn trộm không lấy mà cứ lấy ngay chiếc xe xấu xấu đó. Bình thường nếu mình bỏ những chiếc xe xấu như vậy ra ngoài, nhiều khi ta cũng không thành lụm đó, mà lần này bị mất. Trong khi đó vì xuất gia này cần chiếc xe để đi học, cần chiếc xe để đi đây đó, tạo ra sự trở ngại cho công việc và sự tu học nói chung. Thì sau năm 75 á, cứ tối sau 8:30 á, tất cả những vị xuất gia đều phải rời khỏi chùa, ngoài trừ những người nào có khổ trước năm 75. Không có chiếc xe là trở thành một trở ngại rất lớn. Tình huống đó chúng ta lý giải như thế nào? Nếu nói rằng là do bất cẩn gây ra thì vô lý, bởi vì xe này được phá gấp 3 lần so với những chiếc xe khác. Tức là vị tu sĩ đó đã biết thân phận của mình không phải là mình tiếc của, sợ mất, nhưng mà biết rằng là mình không nên tạo cơ hội cho người khác làm một việc sai lầm, trở thành đạo chích. Và cũng không muốn để cho cha mẹ của mình phải khó khăn tìm một chiếc xe đạp khác cho mình, cho nên bảo hộ nó rất kỹ, ấy thế mà vẫn mất. Trong những tình huống như vậy, chúng ta có thể nói đó là một sự vay trả của nghiệp thôi. Bởi vì mọi sự phòng hộ đã có, ấy thế mà nó vẫn mất. Các chiếc xe có mặt cùng ngay cái địa điểm mà chiếc xe này được để vẫn còn nguyên mà xe này bị mất, thì mình biết rằng là chủ nhân của nó đó đã có những cái ăn quán giang hồ và nghiệp đạo chích. Nó nặng nề như thế cho nên nó cứ kéo cái theo, đi tới đâu là bị mất cấp đến đó thôi. Khi chúng tôi hỏi về đời sống riêng của vị xuất gia này thì mới được biết rằng là trước khi xuất gia đó, ông là người chuyên mua ăn cắp, móc túi và đặc biệt là giật dọc ở ngoài đường phố đó. Và đó là một điều rất may, tức là những quả xấu đó, nó được trổ ra ngay trong đời hiện tại nhờ cái năng lực của sự tu tập đúng phương pháp, mà các hạt giống tiêu cực đó nó trổ quả hết rồi, nhưng về sau nó sẽ bớt đi cái sự tình trạng nặng nề. Dĩ nhiên trong tình huống đó có nhiều người nói đó là một hiện tượng đổ nghiệp, tức là cái nghiệp nó làm cho mình chao đảo, nghiêng ngửa, sắc bắc sang bang, là lúc mà là thoái thác tâm bồ đề. Vì mỗi bước chân đi mình, mỗi dòng cảm xúc của mình, mỗi nhận thức của mình nó toàn là bồ đề gai không à, chướng ngại ghê gớm lắm. Nhưng là những người có tu học đó, khi mình phân tích vấn đề mình biết rõ ràng ở đây nó không phải là sự bất cẩn, mà do vì cái năng lực tiêu cực của nghiệp trộm cắp trong cuộc đời mình nó làm trở ngại cho mình trên con đường tu và học. Thì trong những tình huống đó chúng ta đừng bao giờ buồn, cứ vui vẻ và cứ nghĩ rằng là thôi, mình có được điều kiện cúng chiếc xe đó cho cái người đang có nhu cầu. Mất 5 chiếc xe nghĩ rằng mình đang cúng 5 lần, thì vì vậy mình có công đức của sự cúng dường, mặc dù là cúng dường có đắc gì. Để mình không gieo một cái ăn quán về lòng sân hận về những chuyện mất, mà cái mất đó sẽ không bao giờ tìm kiếm lại được nữa. Dòng cảm xúc về tức tối bực dọc đó, nó được phóng thích, được tháo gỡ và nó được đưa ra khỏi nhận thức và đời sống của chúng ta. Như vậy là sự đổ nghiệp đó là một điều kiện thuận lợi đối với cái nhìn của những người có tu học, để giúp cho nó không còn trở ngại, không còn nặng nề đè nặng trên vai của mình nữa. Như thế không vẫn chưa đủ, vì tu sĩ đó là tiếp tục sinh hoạt tu học làm đúng theo lời Phật dạy, nhưng mà mỗi khi mua cái gì cũng bị người ta lừa. Mỗi khi là đi nhận bất cứ một cái gì mà nó liên hệ đến hợp đồng hay là đối tác á, thì luôn luôn bị ta ăn chặn ăn bớt. Nó không bị đầu này nó cũng bị trả đầu kia. Những tình huống đó là những tình huống chúng ta biết đó là cái sức đè nặng của nghiệp, giống như là cái núi tu di. Và nhờ chất liệu chánh pháp và nhờ sự hướng dẫn của Tam Bảo đó, chúng ta có một tầm nhìn về cái sức len lỏi và sức sống tràn đầy của nghiệp nó theo đuổi chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. Chúng ta không có buồn, không tức, và chúng ta vượt lên trên đó, thì có như vậy là chúng ta sẽ chiến thắng được ta. Cho nên đối với những người Phật tử, chúng ta khác với những người an phận thủ thường, cứ đổ thừa cho nghiệp quá khứ, đổ thừa cho định mệnh số phận tôi như vậy. Hai cái nó khác nhau. Một cái là mình phân tích vấn đề giữa nhân duyên, và chúng ta thấy cái kết quả nó diễn ra như vậy là vì nó là một cái hậu quả của chuyện gì đó trong quá khứ. Như trường hợp của người bị ăn cắp xe, Còn nếu như mình lơ đễnh, xe không hề khóa và để ở nơi chợ búa mà không thèm nhờ bất cứ một người nào giữ canh và cũng không thèm gỡ nó vào trong cái bãi giữ xe, mất xe là chuyện bình thường, đó là nghiệp hiện tại, nó không phải là sức mạnh của một năng lực nghiệp xấu ở trong quá khứ. Phải phân tích như vậy thì chúng ta mới tránh được tình trạng đánh đồng và đẳng thức hóa những gì diễn ra trong hiện tại trở thành một nghiệp quá khứ như một định mệnh. Quan niệm định mệnh làm cho đời sống con người trở nên rất tiêu cực, vì họ sẽ không bao giờ có những nỗ lực hay là thái độ để vượt lên trên những cái xấu và tiêu cực đó. Thì nhận thức và nhân quả là cách thức để giải nghiệp. Hình ảnh thứ hai rất ấn tượng là nghiệp này có khả năng làm cho cái sự chìm của con người đó rơi vào trong biển cả, hay là nó có độ sâu như là biển cả, thì khó đong đo được nó lắm. Ý muốn nói rằng là cái gốc rễ của những nghiệp xấu đó rất phức tạp, nó có thể bám xuống dưới lòng đất đến mấy chục mét về chiều thẳng, nó tủ ra xung quanh cái thân cây về 10 hướng như vậy. Mỗi lần muốn nhổ lên chúng ta phải nỗ lực và có phương pháp như lắm thì chúng ta mới nhổ được, bằng cách là chặt những cái gốc rễ cái trước, rồi sau đó đến những gốc rễ phụ thì mới có thể bứng luôn cả rễ và gốc đó lên. Mà không chặt ngang thân cây thì sức sống của cây nó sẽ sung sơ gấp bội, thay vì cây nó lên thẳng, bây giờ mình chặt ngang nó trở thành là nhâm 5 nhánh hay 10 nhánh hay là 20 nhánh. Cái độ sâu của nghiệp nó có khả năng sanh sôi nảy nở như vậy. Để chấm dứt tất cả những hạt giống của nghiệp mang cái yếu tố sâu nặng, tạo ra những dây dưa lằng nhằng, cái mà ở trong phẩm thứ tư Kinh Địa Tạng đã đề cập đến, thì con người cần phải có 3 thái độ mới có thể nhổ lên được. Thứ nhất là phải tháo gỡ cái thái độ tội nghiệp. Có nhiều người biết rằng là khi thương một người nào đó là chỉ có dẫn đến nỗi khổ niềm đau thôi, vì biết rằng hai người không hợp cá tánh với nhau, hoặc là biết rằng người kia lợi dụng mình, biết rằng người kia không thương mình, ấy thế mà vì cái tội nghiệp thôi chứ không phải là tình thương, rồi cái sợi dây yêu thương đó nó cứ bị lằng nhằng dày dừa bám rễ sâu bằng nhiều cách thức khác nhau, cho nên nỗi khổ niềm đau ngày càng gia tăng. Khi đối diện với sự sẽ bị cắt đứt về cái mối quan hệ trục trặc đó, có người tiếc nuối nghĩ rằng là khi mình đứt cái sợi dây tình cảm thông qua cái nghiệp sâu nặng này đó, mình sẽ còn cái gì, mất cái gì. Đặt ra những câu hỏi đó sẽ làm cho người đó rơi vào một thái độ thứ hai, và thái độ đó chính là cái rễ cái, là thái độ không dứt khoát. Tính cách không dứt khoát này là một cái dưỡng chất làm cho tình trạng dây dưa của nghiệp và tình trạng tội nghiệp về phương diện cảm xúc đó, nó có độ bám, nó có chiều sâu và nó có đồng minh. Và do đó muốn tháo gỡ không phải đơn giản. Thái độ thứ ba là sự thiếu sáng suốt về bản chất nhân quả của vấn đề. Khi mình không nắm rõ được vấn đề là khi chặt đứt một nhánh rễ của nghiệp tiêu cực giữa mình và một người nào đó, mình nghĩ rằng là sự chặt đứt đó có thể mang cho người kia khổ đau, cho nên nhìn thấy cái nỗi khổ đau có thể có trong tương lai, lòng tội nghiệp bắt đầu trỗi dậy và sự không dứt khoát nó trở thành một cái nhựa sống kéo dài, và đã làm cho mình rơi vào một cảnh tượng và một tình huống đó. Đi tới phía trước rồi cũng không sao, mà đi lùi phía sau cũng không được, đứng tại chỗ thì đau nhói. Cho nên sự lẳng quẳng của đó nó cứ kéo dài năm này qua tháng nọ và không có một giải pháp nào hết. Thì đó là những cách thức mà nó có thể tạo ra trạng thái bất hạnh, căng thẳng, và nếu lưu giữ cái đó lâu dài có thể dẫn đến những tình trạng tâm thần nhẹ, và nhiều hơn nữa là có thể dẫn đến điên quẩn, vân vân. Cho nên độ sâu của nghiệp nó hơn cả biển cả, không phải là một lời nói cương điệu đâu. Khi chúng ta có những người thân rơi vào cảnh huống đó, chúng ta mới thông cảm được. Mình đứng bên ngoài bàng hoàng quan sát thì mình nhìn thấy, ôi trời, có gì đâu mà phải thương đau, thương đớn, thương điếm gì hết. Nhưng mà người trong đó họ thấy là không thương là không được, mặc dù biết thương đó, là mang lại khổ đau đó. Rồi thậm chí cái người được thương đó lại có một nỗi uất hận và nghĩ rằng là mình bị tội nghiệp, mình bị thương tội nghiệp. Cho nên cái bản ngã và sự va chạm bản ngã bắt đầu nổi dậy, do đó càng đai nghiến càng khó chịu và cứ lẳng quẳng ở trong vòng đai nghiến đó, rồi trở thành là hai bên hành hạ cảm xúc lẫn nhau. Dứt ra thì không được, mà để thì khổ đau gia tăng. Hình ảnh thứ ba ngài nói rằng nó có thể có khả năng là ngăn thánh đạo, tức là những năng lực xấu của những nghiệp tiêu cực đó có một cái tác dụng rất quan trọng, đó là nó loại trừ và nó luôn luôn đặt nó trong một cái thế là xung đột với những cái tích cực thiện ích của con người. Khi con người muốn phát tâm làm một việc gì đó tốt và đẹp thì cái năng lực tiêu cực này nó sẽ trỗi dậy qua hình ảnh của những người thân, qua hình ảnh của những người thương, qua những thái độ, qua những cách thức lý giải tác động không khôn ngoan của những người khác, làm cho mình chán nản, thất vọng, vân vân, không dám bước tới phía trước, không dám đi. Bây giờ mình biết rằng sự đi đó là mang lại lợi ích, nhưng sự phân tích phê bình của những người khác làm cho mình hoang mang liền. Ai cũng biết rằng là mỗi một ngày về chủ nhật đó, của một tuần lễ đó, rất quý hiếm đối với đời sống của những người đang ở thế giới phương Tây. Sự quý hiếm nó làm cho rất nhiều người tiếc nuối. Và ai cũng biết rằng là đến chùa là có một cơ hội để trao dồi đời sống tâm linh và tinh thần nói chung. Ít nhất nó là một cái dịp để bồi đắp những hạt giống văn hóa của dân tộc thông qua những sinh hoạt truyền thống của một quốc gia. Nhưng đến chùa là một thách đố rất lớn đối với rất nhiều người. Người ta vẫn biết rằng là đến chùa nếu không làm được phước thông qua các hoạt động từ thiện với sự kêu gọi của một vị trụ trì, người ta vẫn biết rằng là đến chùa nếu không có những hoạt động đó cũng có những hoạt động tụng kinh bái sám, sám hối, hồi hướng công đức, gieo trồng các việc lành. Người ta vẫn biết ít nhất là trong đó nó còn có những người bạn đạo, những người đồng hành, có thể nhờ lời góp ý của họ mình thoát ra khỏi cái tai ách hoặc là sự khủng hoảng mà mình đang vấp phải. Người ta biết rất nhiều thứ về giá trị của việc đi chùa, ấy thế mà không mấy người dám đi chùa. Hoặc là có những lý do rất chính đáng rằng bây giờ con tôi mới sanh, tôi phải ở nhà để chăm sóc nó, chồng tôi đi làm xa, tôi phải ở nhà lo lắng hết một công việc gia đình. Hoặc là vợ tôi mới đi về Việt Nam, còn một mình tôi không thể đi thường xuyên được. Đại khái nó có rất nhiều lý do rất chính đáng để trở ngại chúng ta bằng những thái độ, bằng những cái cách thức lý luận xem ra rất là có cơ sở và hữu ích. Thế là những nghiệp tiêu cực nó có năng lực trì, năng lực đẩy chúng ta trở về phía sau thay vì để chúng ta đi về phía trước. Nó ngăn trở rất nhiều thứ. Cho nên đối với những tình huống đó, đó chúng ta phải có cách thức tháo gỡ nó bằng một thái độ hết sức khôn ngoan, rằng cứ mỗi tuần đó, thứ sáu có thể dành cho thân bằng quyến thuộc, thứ bảy quan hệ xã hội và ngày chủ nhật để cho bản thân. Cái đó không thể được gọi là ích kỷ, vì Đức Phật dạy đó phải có thời gian dành riêng cho bản thân mình. Ở trong kinh Pháp Cú đó, ngài dạy là dầu lệ người bao nhiêu đừng quên phần tự lợi. Và dĩ nhiên sự tự lợi trong đây đó đừng hiểu là sự ích kỷ. 5 ngày làm việc ở công sở mình đã làm cho xã hội đó, mặc dù mình làm lấy lương nhưng mà đó là làm cho cuộc đời. Ngày thứ sáu cho gia đình, ngày thứ bảy cho quan hệ hôn quan tang tế vân vân, ngày chủ nhật phải lo cho tinh thần. Và cái tinh thần này nó sẽ tái tạo một cái năng lực giúp cho mình tháo gỡ được sự căng thẳng do công việc làm ăn, do sinh hoạt giao tế vân vân trong 6 ngày có thể mang lại cho chúng ta. Cho nên tái tạo lại một dòng cảm xúc mới, một quan niệm mới tích cực rất cần thiết. Nếu như cả một tuần lễ chúng ta cứ quằn quại cho một công việc nào đó thì đầu óc chúng ta bị tù túng lắm, không thoải mái được. Người phương Tây khác với người Việt Nam ở chỗ đó là những dịp holiday và những ngày nghỉ lễ đó họ dành cho du lịch để thay đổi không gian. Có thể họ tiêu xài hơi quá đáng đó, không biết dành dụm để mua nhà, mua cửa, giải quyết nợ nần, đúng không? Riêng người Việt Nam á thì gần như là không dám đi đâu. Là lúc mấy chục năm ở tại nước Úc mà chưa có dịp đi hết toàn châu Úc thôi. Tức là họ rất là trung thành với công việc. Họ rất tiếc nuối thời gian và tiếc nuối công việc. Sự phấn chấn của họ trong việc làm để giúp cho những người thân ở đây và những người thân ở Việt Nam, nó đã làm cho quên đi thời gian dành cho bản thân mình. Dĩ nhiên cái dành riêng ở đây không phải là đi rạp cine hay là vào những nơi ăn chơi, tiêu phí vân vân, mà nó là một sự trở về để làm tươi nhuận và làm mát cái đời sống tâm linh của mình. Cái đó nó tạo ra những giá trị về đời sống hạnh phúc cho chúng ta rất cần thiết. Chỉ cần dành một thời gian 3 tiếng thôi, trở về chùa vào ngày Chủ nhật thôi, thời gian đó đâu có khó. Nếu chúng ta có thái độ, chúng ta sẽ thu xếp công việc được, còn không có thì tôi có vô vàn các lý do, và các lý do đó rất là chính đáng. Sau khi Bồ Tát Địa Tạng trình bày bản chất của nghiệp lực đó, qua ba hình ảnh như là núi Tu Di, sâu như là biển cả, có thể ngăn trở đạo thánh, tức là con đường hướng thượng đạo đức tâm linh vân vân, thì Ngài lại điêu ra phương châm tu tập để giúp cho con người vượt qua được nỗi khổ niềm đau trên nền tảng của bỏ ác và làm lành. Phương châm đó bắt đầu bằng câu như thế này: đừng bao giờ khinh một việc quấy nhỏ mà cho là không có tội. Tức là nhìn thấy cái gốc rễ và những cái phụ thuộc của nỗi khổ niềm đau ở mức độ tiềm ẩn, ở mức độ là duyên thôi, phải thấy rõ nó hết và không bao giờ khinh thường nó. Đừng bao giờ là bình thường quá những cái đó, mà hết xem hết sức là hệ trọng, để chúng ta mới có cơ hội tránh được những việc làm này khi nó chưa có cơ hội được diễn ra. Tuần trước chúng tôi ở tại Tây Úc và sống ở trong chùa Chánh Giác, chia sẻ một số pháp thoại cho các Phật tử tại đây. Chúng ta được biết là ngôi chùa này là một ngôi chùa có thể là đầu tiên tại Tây Úc. Mặc dù trên chánh điện rất sạch và đẹp, nhưng người ta có quan niệm là cho Phật tử mang dép đi vào, nhất là vào mùa đông á, ta biết là đất lạnh, Phật tử mà không mang dép á, nó trở nên lạnh và khó có thể giữ lâu ở ngôi chùa được, cho nên tạo điều kiện cho họ đi mang dép. Ai cũng mang dép vào cả. Và hôm đó chúng tôi nhận thấy có một cặp vợ chồng rất trẻ, hiểu Phật pháp, sinh hoạt gia đình Phật tử đó, bỏ dép ra mà cầm dép đi thôi chứ không có mang dép cho chung chân. Thì khi nhìn thấy hình ảnh của hai vợ chồng đó, chúng tôi mới hỏi, và họ trả lời rất hay là xem về nghiệp báo nhân quả trong các kinh rồi, chúng con sợ lắm, không dám đi mang dép ở trên địa Phật, vì đôi dép mình đã giẫm đạp nhiều vật dơ uế bất tịnh, mà trong khi đó người ta đến điện Phật để đảnh lễ, cho nên sự làm dơ uế trên điện Phật như vậy đã làm cho những người khác đó vào trong chùa không có cảm giác thấy thoải mái thanh tịnh, cho nên sợ không dám và sợ bị nghiệp báo. Thì lúc đó các vị pháp phủ đi xung quanh đó cũng mở dép ra, mặc dù chùa cho phép mang dép. Một cái việc nho nhỏ như vậy nếu chúng ta có ý tứ, nó tạo ra phước lực lớn lắm, một cái phước lực dây chuyền, ai cũng thấy chuyện đó rất bình thường, và thậm chí quý thầy cũng thấy chuyện đó bình thường, nó cũng mang dép thôi, bởi vì cho phép thì ta cứ mang, còn không cho phép thì ta làm. Nhưng mà biết kiệm đức, mà biết dung trồng phước báo thì những cái việc nho nhỏ đó vẫn giúp cho chúng ta gieo trồng được những cái có giá trị. Giá trị đây là lòng tôn kính, giá trị đây là sự thanh tịnh, và cái đó nó có thể được xem như là một hành động trang nghiêm Phật độ đó. Đừng tưởng rằng trang nghiêm Phật độ là mình mua các trang sức phẩm rồi những loại decoration đẹp ở Ta Bà này mang nhập cảng về Tịnh Độ, cho những cái loại gạch quý nhất vàng rồng ngọc ngà châu báu treo lòng thòng lượng thượng gì đó là người ta trang nghiêm vậy. Cho nên trang nghiêm Phật tổ có nghĩa là mình tạo ra sự thanh tịnh ở mảnh đất tâm của con người, thanh tịnh ở hành vi của con người, thanh tịnh ở lời nói việc làm của con người. Tất cả những việc đó nó nhỏ nhưng mà rất cần thiết, rất có giá trị. Do đó Bồ Tát Địa Tạng đã lưu ý là đừng bao giờ khinh một điều quấy nhỏ. Ở đây rõ ràng không có quấy vì được cho phép mà. Và dĩ nhiên nó không phải liên hệ đến cái gì có tội cả, mà nó liên hệ đến một thái độ tích cực để tạo ra những phước lực rất lớn cho bản thân mình. Chúng ta có thể hiểu một cách ngược lại, đừng khinh khi một việc thiện nhỏ, cứ làm, cứ tích tụ, cứ dồn nó, lâu ngày nó sẽ trở thành cái gì rất là quý.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Bản chất của nghiệp, tức Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện phẩm thứ 5, Danh Hiệu của Địa Ngục, do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Pháp Âm Australia ngày 9 tháng 6 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Chúng tôi được biết qua đài BBC cách đây nhiều năm, ngôi chùa Đức Phiên ở San Jose, Hoa Kỳ, được xây dựng bằng những hạt giống đầu tiên của đó là những con heo công đức nhỏ nhỏ thôi. Sư bà Đàm Lụ đã yêu cầu các Phật tử của mình những vật phế thải thay vì mình quẳng ra sọt rác, thì mình phải tốn công mỗi một tháng, một năm gì đó mình trả bao nhiêu tiền cho chính phủ hay là cho council vân vân, lấy những vật đó đi bán. Chẳng hạn như là một cái lon bia, đối với những người nam biết uống bia, có thể bán được 50 sen hay là 30 sen. Hoặc là những cái vật dụng mà mình nghĩ rằng là không cần thiết, mình có thể vẫn bỏ, hay là yêu cầu những chỗ khác tế người ta quăng bỏ giùm cho mình phải trả tiền nữa. Lần này sư bà yêu cầu hãy lấy cái đó đem về chùa, cho chùa. Vì là những cái đó phải sử dụng được, có giá trị để sử dụng, thì chùa phải lấy cái đó bán và bỏ thành một ống heo công đức. Cái thứ hai nữa, sư bà yêu cầu cứ mỗi thành viên trong nhà khi đi chợ sinh hoạt buôn bán này nọ còn lại 20 sen, 50 sen, vân vân, thông thường mình bỏ đây bỏ đó rớt mắt thấy nó không có giá trị, nhưng mà bỏ vào trong một ống heo, một năm đem cúng dường ống heo đó cho chùa, chúng ta biết dành dụm được phải vài trăm đồng. Thế đơn giản vậy đâu, nhưng mà mình có ý tứ chút xíu thôi là phước báo nó gia tăng liền à. Rất đơn giản và rất hiệu nghiệm. Cho nên các vị tổ ngày xưa đó, khi mà một Phật tử nào đó tới phát tâm cúng cả một ngôi chùa thì các ngài thường không nhận. Hoặc là cúng cả một mái chùa thì không nhận. Các ngài nói nếu cúng cho chùa một mái ngói, những cái chiếc ngói thì ngài nhận, bởi vì để tạo công đức cho nhiều người khác nhau. Còn nhận một người thì những người khác mất đi cơ hội. Đó là cái nhìn những việc thiện từ những cái rất nhỏ, nhưng có tấm lòng và có cái nhìn đó là chuyện nó trở nên rất quan trọng và có ý nghĩa lắm. Đó là một cái nguyên tắc tâm niệm để tạo ra phước báo. Nguyên tắc tâm niệm thứ hai đó, ngài nói rằng là sau khi chết đó, những cái việc tốt hay xấu dầu là mãi múm nhỏ đó, tác giả của nó đều phải chịu lấy. Cái kia là nói về cái tính tác hại ở hiện thời như là một nguyên nhân, và cái nguyên tắc này nói như là một kết quả đó, có thể là mấy mươi năm sau nếu chúng ta rút ngắn thời gian của một nghiệp nhân đã gieo, hay là sau khi chúng ta qua đời ở một kiếp khác, thì những năng lực đó nó sẽ tích tụ, nó dồn lại cách thức này cách thức nọ để nó tác động ảnh hưởng và làm trở ngại chúng ta về nhiều phương diện khác nhau. Cho nên chúng ta phải hiểu là những hạt giống dù là vô tình, không phải dùng ý, vẫn có kết quả của nó. Lúc từ đây chúng tôi xin mở thêm một dấu ngoặc đơn nhỏ về khái niệm nghiệp mà được phần lớn các quyển sách Phật học viết đó. Thì chúng tôi nó chỉ phản ánh được một phần nửa vấn đề thôi. Tác ý là nghiệp. Nhiều người lý giải rằng là những hành động có tác ý, có chủ ý của con người mới tạo ra một nghiệp, còn những hành động không có tác ý không có nghiệp. Có những nguyên tắc á, nhân quả nó thích hợp cả chiều thuận và chiều nghịch, nhưng có những nguyên tắc nó chỉ có một chiều thôi, đảo là chiều thứ hai trở thành có vấn đề liền. Ở đây câu nói của Đức Phật ở trong kinh Tăng Chi muốn nêu ra một sự kiện về tầm quan trọng của tâm thức con người. Tác ý là nghiệp, tức là một sự suy nghĩ, bản chất nó là một hành động, bởi vì nó có sự vận hành của tâm, vận hành đó một cách thầm lặng, len lỏi, trốn tránh, che giấu mà người khác không thể biết được, bởi vì không thể nhìn vào gương mặt hay là nhìn vào những biểu đạt bên ngoài mà có thể đón hết được tâm của con người. Cho nên bản chất của những suy tư đó là một hành động. Và Ngài đã nói thêm cái câu thứ hai là khi có nhận thức như một hành động, con người sẽ thể hiện hành vi ra bằng lời nói, bằng việc làm, bằng phong tục tập quán, bằng giao tế, bằng ứng xử vân vân. Tất cả những đó là cái phần phụ thuộc đi theo sau, sau khi hành động nhận thức bắt đầu có mặt. Ở đây Ngài không hề nói là hành động có ý thức mới là nghiệp. Ngài nói là ý thức là một nghiệp. Chúng ta không thể tạo ra một cái công thức của định lý là ảo rằng những nào không có ý thức là không có nghiệp. Nghiệp vô tình thì quá vô tình thôi, dù nhỏ nó vẫn có, dù mãi múm nó vẫn không mất. Chúng ta cứ thử quan sát những người lái xe vào ban đêm. Dĩ nhiên cái cơ hội của ngủ gục dễ dàng lắm, bởi vì buồn tẻ, không có ai ngồi kế bên mình để nói chuyện. Con đường vắng hiu, trời thì tối tăm. Tất cả những môi trường hoàn cảnh đó nó tạo ra một cái nghiệp mới. Cái nghiệp này nó có thể giúp cho cái sự buồn ngủ con người dễ dàng xuất hiện. Và chỉ cần một giây thôi, nhấp bắt một cái, chiếc xe có thể lủi vào một người đi đường hay một chiếc xe khác, hay là vào một cái nhà, dẫn đến án mạng, dẫn đến tàn phế, dẫn đến thương tật, vân vân. Đó là một cái nghiệp vô tình. Nhưng ai dám bảo rằng người đó không bị truy tố trước luật pháp, không bị truy trách nhiệm trước luật pháp? Họ vẫn phải bồi thường nhân mạng bằng cách này, cách đó, tùy theo luật ở những quốc gia khác nhau. Dĩ nhiên là mỗi quốc gia với những hệ thống luật đó nó tạo ra một cái cộng nghiệp mới, thì cộng nghiệp đó nó ảnh hưởng với cái hành vi nghiệp mà người đó đang tạo ra. Ít nhất là phải bồi thường về phương diện bảo hiểm. Cho nên không thể nói là không có được. Một mảy múm nho nhỏ nó vẫn có hết ta. Nhưng làm thế nào để cho nó không có, thì cái đó Đức Phật nói là phải gieo trồng những hạt giống đối lập thôi. Những hạt giống đối lập đó được gieo trồng thì nó sẽ có năng lực khống chế phủ trùm những gì đã gieo trồng nhỏ hơn trước đó về phương diện sống. Tức là chỉ có bản thân của các hành động nghiệp với nhau nó giải quyết lẫn nhau thôi, thì lúc đó là nghiệp nó sẽ kết thúc. Trong trường hợp đó chúng ta gọi là sự chuyển nghiệp đã đạt được kết quả cao nhất của nó. Còn bằng không nó vẫn còn dê mờ rễ má dưới nhiều hình thái, dưới nhiều hình thức khác nhau. Sau khi trình bày hai nguyên tắc như là hai phương trăm để dẫn đến những hành vi thiện á, thiện ích của con người, Bồ Tát Địa Tạng là chia sẻ tiếp một nguyên tắc thứ ba mà chúng tôi tạm gọi là nguyên tắc không chưởng chuyển nhượng của nghiệp. Ngài dùng bằng câu như thế này: chí thân như cha với con, mỗi người cũng theo nghiệp riêng của mình mà đi khác đường. Dầu cho có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Nguyên tắc không chuyển nhượng của nghiệp này là một nguyên tắc nó vừa tâm lý vừa vật lý. Đâu ai muốn kéo nỗi khổ niềm đau của người khác về phía mình đâu. Dầu trong tình yêu thương một cách chung thủy nhất, một cách lý tưởng nhất đi nữa, người ta cũng muốn chia sẻ một phần thôi. Nhưng mà giàu có muốn vẫn không thể hứng lấy cái nỗi khổ của người kia cho mình, rồi mình chịu xong rồi người kia hết không có. Nó chỉ có thể làm cho nghiệp trong trường hợp đó nó gia tăng thêm thôi, lớn hơn thôi. Hồi chiều hôm nay chúng tôi chở một số em bé phát tâm làm chú tiểu giả để làm lịch cho năm mới. Chúng tôi dẫn các em ra bãi biển ở Adelaide. Chúng tôi đã mang theo rất nhiều lò bánh mì và tất cả mọi người có mặt đều tách những cái mảnh bánh mì ra thành từng những cái miếng nho nhỏ rải trên bờ cát và các loài chim biển này tới ăn. Dĩ nhiên là khi chúng ăn như vậy chúng ta thấy rất hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó nó dẫn tới những cái phức tạp khác, đó là giành giật nhau để mà ăn. Có con này nó đạp đầu con kia nó giành lỗ với con nào, vân vân. Dĩ nhiên chú không có giết nhau. Chú tôi mới cầm một cái mẫu bánh mì lớn hơn, thảy lại. Và tất cả những con chim này cứ tưởng rằng đây là một cái vật có thể mang lại cái chết, tai nạn hay cái điều không ai cho chúng, cho nên chúng cắt cánh bà. Thỉnh thoảng quý vị có thể nhìn thấy, vì cái phản tự vệ khi có một cái vật lạ tiếp xúc đến hay là tiếp cận gần kề là chúng phải cắt cánh bay, mặc dù biết rằng nó là một thực phẩm. Cái đó đã được kinh điển nhà Phật gọi bằng một cái câu là đại hạn chi thề cát tự phi. Mỗi khi có một nỗi khổ niềm đau, một ách nạn, một tai ách, một cái chuyện gì xấu nó đến đó, với nhau trong cuộc đời đó, thì mạnh ai lấy bài thôi. Giống như đàn chim đó, con nào nó tự cắt cánh tung bay con đó thôi, chứ nó không có chờ con kia. Lúc đó nó không có nắm cánh, nó bay cùng nhau, hay là hai con chim nó ôm nhau nó cùng bay, hay là hai cái chân nó kéo vào nhau để nó cùng chạy. Chuyện đó không có. Mỗi con phải tự đập cánh, đập thật mạnh. Và cái đập đó nếu chúng ta quan sát là nó đập trúng con kia nữa, con kia bị té nhào xuống, con này nó bay lên, nó cứ bay thôi, vô tư, không lo lắng gì cả. Đó là nguyên tắc không tương nhượng của nhiệm. Chúng ta không thể lấy một cái năng lực nghiệp xấu ở mình và chuyển qua người khác để người khác thay thế được. Do đó từ công thức nhân quả này đó, những câu nói dân gian như là ban phước giáng quả đó, nó là một hình thức là tư nhượng nghiệp không có. Giáng quả có nghĩa là lấy quả của người A đắp lên đầu của người B, theo kiểu như giận cá chấm thớt. Cái đó nó là cái môi trường cộng sinh của nghiệp, nó tạo sự tương tác nhân duyên với nhau, chứ không phải là bỗng dưng mà nó có. Như quả ở đâu nó có gốc rễ từ bản thân của từng con người, chung và riêng, đơn giản hay phức tạp, ít và nhiều, mình và người, chủ ý và vô ý. Khi thấy được cái tính cách không tương nhượng của nghiệp đó, thì chúng ta đừng bao giờ ỷ lại rằng ở trong nhà tôi, gia đình của chúng tôi, họ hàng của tôi có một người đi tu. Mà dân gian nó thường ca ngợi rằng là nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa dạng thọ hương, nghe cái mừng húng lên, không thèm làm gì hết trơn. Giống như một cây dạng thọ mà nở hoa lên thì tất cả vườn dạng thọ còn lại đều được thơm lây. Câu nói đó là cái câu giáo dục khuyến thắng đó, để con người hãnh diện tự hào và ủng hộ cho người ra đi trên con đường mà bước chân của họ sẽ đạt tới một phương trời cao rộng của hạnh phúc, của an vui. Chúng ta hỗ trợ không cản. Chứ đừng tưởng rằng một người đi tu là cả gia đình đã được có phước. Phước đâu đơn giản vậy, đâu có chuyển nhiều không được. Mà nó có thể tạo ra một duyên khởi, một tác động, chất xúc tác để cho những người còn lại cùng làm việc làm. Ở trong một gia đình của một vị pháp hữu tu với chúng tôi, cha mẹ của họ đó là bán cháo gà. Dĩ nhiên là đến cái ngày rằm và mùng một đó, nhiều chợ búa người ta bắt đầu bỏ bán thực phẩm mặn và đổi thành thực phẩm chay, mà không phải ai cũng làm việc đó hết. Chỉ có những người Phật tử biết kiệm đức và biết tu phước để giảm nghiệp sát sanh thì họ mới làm. Ấy thế mà gia đình cha mẹ của vị xuất gia này lại không thấy được việc này. cái ngày rằm mùng một á, bà biết rằng là người ta một số tiệm ngưng việc bán đồ mặn, cho nên bà bán gấp 2 lần, gấp 3 lần, thì số lượng khách á nó sẽ giảm đi khoảng chừng 10% thôi. Mà 2 tiệm mà giảm bớt đó thì như vậy là mình sẽ tăng khách lên đến 50-60%, thậm chí có thể 100%, 200%. Cho nên bán mặn vào những cái ngày thập giai đó sẽ có tiền lợi nhiều. Cái đó là cái cách gọi là gieo nghiệp, thay vì nó là những cơ hội tạo phước mà trở thành là gieo nghiệp lẫn nhau. Thì vị xuất gia này trở về nhà khuyến tấn gia đình của mình đừng bao giờ làm đồ mặn vào những ngày đó, bởi vì cái hạt giống bồ đề của con, nói theo cách thân mật giữa cha mẹ và người xuất gia là một người con, sẽ khó có thể được khai hoa kết trái bằng những hạt giống sát sanh của gia đình lắm. Cho nên hãy thương con mà đừng gieo những hạt giống xấu này. Rồi trong khi đó người cha người mẹ là nghĩ rằng bây giờ mình phải tạo ra tiền bạc thật nhiều để mình giúp tiền bạc cho con đi tu của mình có được phương tiện thuận lợi học hành đến nơi đến chốn. Tấm lòng của nhiều người cha người mẹ như vậy đó. Trong kinh Du Lan Đức Phật nói đó, tính sao có lệ thì làm, chẳng màng tội lỗi, thậm chí là bị giam bị cầm. Rất nhiều tình huống như vậy. Trong khi đó sự tương nhượng về hạnh phúc đó đâu có. Mặc dù trong Phật giáo chúng ta có học thuyết là hồi hướng công đức. Hồi hướng công đức không có nghĩa rằng là bao nhiêu phước báo mà chúng ta gieo trồng đó, thông qua sự phát nguyện cúng dường cho người khác là người khác sẽ hưởng hết. Trong kinh Địa Tạng này Ngài nói rất rõ, nếu công đức đó được chia làm 7 phần, hay là con số 7 là con số tượng trưng cho khối lượng công đức nhiều nhất mà mình đạt được, thì người được hồi hướng á, người được chia phần á, chỉ hưởng được 1 phần duy nhất mà thôi. Bởi vì đó là cái nhân quả giao hưởng, cộng hưởng đó. Còn người gieo trồng sẽ hưởng được trọn vẹn. Cho nên nguyên tắc của nghiệp dù là xấu hay là tốt, tiêu cực hay là tích cực, không có giá trị chuyển nhượng giữa người này với người khác, mà nó có giá trị cộng hưởng, giao thoa, tương tác, ảnh hưởng qua lại. Bởi vì không có gì nó diễn ra một cách một chiều hết. Những câu nói như là cha ăn mặn con khát nước đó, ở một cách thức lý giải dân Riyan, nó sẽ được hiểu như rằng là những cái nghiệp xấu sẽ có một gen di truyền từ thế hệ đi trước đối với thế hệ đi sau. Cái gen di truyền đó về góc độ chuyển nhượng nghiệp này đã làm cho rất nhiều gia đình đó sợ, và nhờ cái sợ đó không dám làm xấu. Và người ta nói thêm những cái câu khuyến tấn nữa là con trai thì nhờ đức mẹ, con gái thì nhờ đức cha, cho nên cha mẹ phải ăn ở, bằng không sau này con cái của mình nó sẽ bị tổn phước, thiếu đức, lận đận trong cuộc đời. Tất cả những giáo dục khuyến tấn đó rất có ý nghĩa, mặc dầu là nguyên tắc chuyển nhượng của nghiệp không có, nhưng phải nói như vậy. Bởi vì dầu không có sự chuyển nhượng, nhưng cái tác động đa chiều cộng hưởng của nghiệp là không thể là không diễn ra. Cái tác dụng đa chiều đó nó diễn ra một cách khác nhau tùy theo bối cảnh văn hóa và chế độ, thông qua các hệ luật pháp khác nhau. Đối với thời kỳ chế độ quân chủ đó, là một người làm xấu kháng đấu lệ với lệ chính quyền, cái này dẫn đến tình trạng chu di tam tộc. Lúc đó con người có thể hiểu rằng là cái sự chuyển nhượng của nghiệp này xấu nó lan rộng ra, nó chuyển từ thế hệ của người cha cho đến thế hệ con cháu 3 đời, thậm chí là giết hết tất cả họ tộc. Thực ra cái đó không phải là sự chuyển nhượng mà là sự tác động ảnh hưởng đó. Và trong bản chất của những con người, mặc dù không có gieo một cách trực tiếp, ở một đời kiếp nào đó cũng có thể đã gieo trồng những hạt giống dẫn đến cái chết như vậy. Chẳng hạn như là mình giết các loài động vật tập thể, phá các ổ kiến, đốt rừng, vân vân, lấp hang, tất cả những cái đó nó đều dẫn đến cái nghiệp là yểu thọ, kết thúc mạng sống của mình ở hình thức này hay là hình thức khác. Những cái cộng hưởng và mẫu số chung của nghiệp đó nó làm cho con người lại sinh ra trong cùng một gia đình, để một cái biến cố của một người đó thôi nó có thể lây lan và ảnh hưởng tác động đến những người còn lại, chứ nó không phải là sự chuyển nhượng từ người A sang người B, chuyện đó là chuyện không có. Ảnh hưởng thì có, ảnh hưởng nhiều ít là tùy theo phước lực của từng người. Đức Phật đã đưa ra một cái ảnh dụ ở trong kinh đó, nếu chúng ta cầm một hạt muối bỏ vào trong một cái ly nước như thế này khoảng chừng 400 ml thôi, thì ly nước này có thể tạo ra một cảm giác khó chịu, càng uống vô càng khát, cái hốc hác đó, vì cái nước muối nó sẽ làm cho cái cơn khát đó diễn ra một cách tức thời thôi, rồi sau đó cơn khát nó sẽ dịu hơn. Trong khi đó nếu chúng ta bỏ một cái viên muối đó vào trong một cái thau thì độ mặn nó không còn, nó chỉ còn là mặn mặn, không có tác động nhiều. Nếu chúng ta bỏ vào trong một cái hồ hàng trăm ngàn mét khối, trong đó chắc chắn rằng cái viên muối đó nó tan biến và không có ảnh hưởng gì hết. Huống hồ chúng ta bỏ vào trong một con sông hay là trong một cái biển vân vân. Đức Phật nói cũng vậy, cũng là một hành động thôi. Mà cái phước lực của người đó trong quá khứ đó, nếu có nhiều thì hành động xấu này tưởng chừng như nó không có kết quả, không có tác dụng. Nó vẫn có, nhưng nó tạo ra một lực bù trừ, nó trừ đi những cái điểm tốt ở trong quá khứ, giảm bớt đi thôi. Còn những người mà không hề có phước lực gì cả thì nó trở thành là những điểm cộng về cái tiêu cực, cho nên nó trở thành nghiêm trọng, phức tạp. Đó là sự khác nhau chứ không phải là sự bất công, là sự khác nhau trong quá trình tạo nghiệp và ảnh hưởng cái năng lực của nghiệp đối với từng con người khác nhau. Sự chuyển nhượng vẫn hoàn toàn không có. Khi hiểu được cái tính cách là không chuyển nhượng, dầu là tình thân nhất ở trong gia đình vẫn không thể nào chia sẻ và hỗ trợ cho nhau được. Và ở đây Bồ Tát Địa Tạng đã dùng đến một cái hình ảnh, một cái tình huống là căng thẳng nhất ở trong các mối tình thân. Dù đi cùng nhau một dầu chí thân, nhưng mỗi người đi theo nghiệp của mình, cho nên đường đi nước bước của họ nó khác nhau, cho nên dầu có thương nhau cũng không thể giúp đỡ lẫn nhau, hoặc là nếu đi cùng đường với nhau cũng chưa chắc là bằng lòng chịu khổ thay nhau, tại vì cái khổ của bản thân họ đủ làm cho họ điên rồi, là cho họ mệt rồi, còn đâu tâm sức, còn đâu thời gian và sức khỏe để giúp mà chịu cái khổ của người khác nữa, ngoài trừ những người mẹ, những người cha có tấm lòng trách nhiệm đối với con cái đó. Chừng giờ mình muốn gánh vác chịu giùm nhưng mà đâu có chịu nổi, nó vẫn đau thôi. Chúng ta nhớ là khi vua A Xà Thế đó bắt đầu có mặt với hình thức là một cái phôi thai, người tiên tri đã tiên đoán rằng là đây là con người sau này sẽ xóa ngôi vua và yêu cầu vua cha vừa phải giết chết ông ta còn lúc trong bụng mẹ. Nhà vua đã hoài nghi và tưởng rằng là những người cận thần và các nhà tiên tri đó nó muốn xóa ngôi ông, không muốn ông có hậu vệ để kế thừa, cho nên đã trừng phạt những người này bỏ tù. Cái ngày mà ông được sinh ra và lớn lên chừng vài tháng tuổi đó, thì trên cơ thể của A Xà Thế có một mụn nhọt đau gớm, ghê gớm lắm. Vua cha thương người con này đến độ là phải dùng cái miệng của mình ngậm vào cái mụn nhọt đó để nút mủ ra, để cái cảm giác đau của người con nó giảm đi, bởi vì nó được truyền trực tiếp từ cái tình thương người cha qua người con thông qua cái hành động mà đôi lúc những người bình thường không dám làm. Huống hồ là một ông vua có thể kêu thần dân mình làm việc đó, nhưng ông tự làm để giúp cho đứa con giảm một cái đau. Nhưng cái đau của A Xà Thế vẫn là như vậy thôi, đâu có hết được. Cái mụn nhọt nó đau bao nhiêu ngày, nó phải diễn ra theo cách thức bao nhiêu ngày thôi, nó có thể tạo ra trạng thái là đỡ đau chứ không thể hết đau. Đây là trong tình trạng của tình thương gọi là đầy đủ nhất là ấy, thế mà nó vẫn không làm giảm đi được cái nỗi đau của cái người đang phải đối đầu với cái năng lực nghiệp xấu đang khống chế. Huống hồ như cái tình huống trong kinh Địa Tạng này, dầu có gặp nào cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau, thì chúng ta thấy vấn đề đó trở nên phức tạp vô cùng. Cho đôi lúc hai vợ chồng mà mình nhờ chưa dắt người kia quan hỷ làm việc bình thường thôi, con chưa chắc làm đúng hồ là chịu những cái nỗi khổ niềm đau của mình, đâu đơn giản đâu. Có gì ông chồng nói chuyện bà làm bà chịu, chứ bà bắt tôi phải gánh vào làm gì? Bà thương cha mẹ của bà ở Việt Nam thì bà cứ nay lương ra làm thêm ca thứ hai, ca thứ ba, đừng bao giờ lấy đồng lương của tôi chia sẻ còn chưa được, huống là chịu những nỗi khổ. Cho đó chúng ta thấy hằng ngày hằng giờ ở chỗ này, ở chỗ kia, ở chỗ đây chỗ đó, đó là cái tình huống bất hạnh nhất, đau khổ nhất, khó khăn nhất mà con người cần phải vượt qua. Bởi vì bằng không á, thì lúc đó nó có thể tạo ra những áp tắc rất lớn ở trong cuộc đời này. Chúng ta vẫn nghe những cái tin tức thỉnh thoảng ở đây đó, có nhiều người họ chịu tù thai bằng cách là nhận một khoản tiền rất lớn, đổi tên giả dạng với hình thù giống nhau, để vì những người đó được cái độ ủng hộ rất mạnh, ủng hộ theo cách thế đó là khi họ qua đề đó thì họ có được lương tử, con cái của họ được ủng hộ, gia đình của họ được bảo trợ, và mọi thứ đó nó sẽ được tạo ra theo một cách thế để người đó nghĩ rằng cái chết của họ nó xứng đáng. Sự thay thế trong trường hợp này đó, nó chỉ là một sự cộng hưởng của nghiệp chứ không phải là chuyển nhượng. Vì cái người tạo việc xấu thoát khỏi tù đài hay thoát khỏi cái chết do người khác chết thay mình đó, vẫn còn cái năng lực của nghiệp xấu đó đi theo. Nhưng vì cái phước lực của họ có ở một cách thế là biết kéo dài cái tuổi thọ của một nghiệp xấu ra, cho nên họ có thể thoát qua trong một thời gian nhất định nào đó, rồi sau cùng rồi họ vẫn phải gánh lấy những cái trách nhiệm mà việc xấu của họ đã tạo một cách có ý thức. Sau khi Bồ Tát Địa Tạng trình bày hết tất cả về các hình thái khổ đau lớn nhất mà con người có thể gặp phải với những hình ảnh bằng địa ngục, tức là nói lên nỗi khổ đau cùng cực, Ngài nêu ra một số nguyên tắc tâm lý về đạo đức để giúp cho con người vượt qua được chúng. Và Ngài nói rằng là những gì mà Ngài và Bồ Tát Phổ Hiền đó, chia sẻ với nhau đó, chỉ là một phần rất nhỏ của những nỗi khổ đau cùng cực mà con người và các loài chúng sanh gặp phải hàng ngày, hàng giờ, hàng giây và hàng phút. Câu chuyện tâm sự mang tới cách vấn đáp đó rất có ý nghĩa với chúng ta, vì Bồ Tát Phổ Hiền đó, được gọi là Bồ Tát nổi tiếng về đại nguyện, và Bồ Tát Địa Tạng cũng nổi tiếng về đại nguyện. Hai nhân vật đại nguyện gặp lại với nhau thì mọi việc Phật sự sẽ được hành thông. Có chí nguyện lớn, có tư tưởng lớn, có tầm nhìn lớn, có dấn thân lớn, cái lớn gấp đôi đó sẽ mang lại kết quả nhanh hơn. Do đó chúng ta cần phải tìm kiếm những vị pháp hữu, những người bạn tâm giao, những người có thiện hữu tri thức, tức là cái kiến thức của họ, đời sống đạo đức của họ, cái nhìn của họ giúp cho mình ngày càng thăng tiến trên hạnh phúc, ăn vui thôi. Và gần gũi tìm kiếm những con người như vậy để kết giao, để tâm sự, để trao đổi. Chứ đừng có theo thái độ một ngày lẻ một đêm, chuyện nỗi khổ niềm đau mình cứ kể lễ cằn nhằn với những người mà họ chỉ cần bơm thêm cái nỗi khổ niềm đau vào, giống như đổ dầu vào trong lửa đó, thì chúng ta rơi vào trạng thái bất hạnh nhiều hơn. Chúng ta phải tìm kiếm được những người biết lắng nghe, như giống như Bồ Tát Quan Thế Âm lắng nghe để tìm ra được nguyên nhân, để chỉ bài gợi ý và cống hiến cho chúng ta một giải pháp để chúng ta dứt điểm chuyện đó, chứ không phải là để hai bên tò te tối tí với nhau chấn an vui vẻ nhau là hết á. Bồ Tát Phổ Hiền và Bồ Tát Bồ Địa Tạng tâm sự với nhau là để tìm ra những giải pháp tháo gỡ nỗi niềm đau cho cuộc đời, cho chúng sinh nói chung. Mỗi ngày có một cách thế riêng, mỗi ngày có một hướng đi riêng, nhưng giá trị và sự đóng góp là cho chuyện chung, đó là xây dựng hạnh phúc, xây dựng niềm tin, xây dựng thương yêu, xây dựng tình trạng dấn thân để tháo gỡ bất hạnh trong cuộc đời.
Pháp Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại số 0883095 70, 0908 153 160, email
thichnhattu@yahoo.com hoặc buddhismtodayinc@yahoo.com,
website http://buddhismtodayinfo@yahoo.com, http://tusachphathoc.com.